lễ tưởng niệm Hoàng Sa bị cản trở, người trong cuộc nghĩ gì? Hàng chục người đã xuống đường tưởng nhớ 40 năm trận hải chiến Hoàng Sa hôm 19 tháng 1 tại trung tâm Hà Nội, nhưng buổi lễ do người dân tự đứng lên tổ chức đã bị giải tán không lâu sau đó. Trong các bức ảnh được đăng tải trên các trang mạng xã hội, có thể thấy các biểu ngữ như Tổ quốc ghi công, đời đời nhớ ơn anh hùng Ngụy Văn Thà và đồng đội, hay Nhân dân không bao giờ quên. Nhiều đoạn video cho thấy những đám đông xô đẩy nhau giữa tiếng loa phóng thanh của lực lượng công an, nói rằng một số cá nhân đã tuyên truyền lôi kéo, tụ tập đông người, tổ chức các hoạt động gây phức tạp an ninh trật tự trên địa bàn thành phố và rằng hoạt động tập trung đông người phải được sự đồng ý của cơ quan chức năng. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, cán bộ Viện Hán Nôm ở Hà Nội, kể lại với VOA Việt ngữ rằng ông trông thấy rất đông an ninh, gấp đôi số người đến làm lễ tưởng niệm. Ông Diện cũng cho biết thêm rằng chính quyền Hà Nội đã cho mấy công nhân đưa đến mấy viên đá, rồi cưa làm cho bụi mù lên, gây ồn ào ở đó, rồi thì loa lên là đây là khu vực đang thi công.
Lúc đó mọi người vô cùng phẫn nộ, tôi cũng rất phẫn nộ. Tôi nói với ngay một cái cán bộ an ninh A83, tức là an ninh văn hóa, tôi bảo rằng là cái người nào mà bày ra cái trò này thì tưởng là thông minh nhưng mà thật ra là một sự ngu xuẩn và đáng nhận được sự khinh bỉ của mọi người. Cái hành động đó ngay lập tức đã nhận được một cái sự phản đối rất là quyết liệt của những người tham dự. Tôi thì thấy rằng là đấy là một cái trò hề của nhà cầm quyền thành phố Hà Nội.
Nhà nghiên cứu về văn hóa Trung Hoa cho biết mọi người chỉ muốn đứng xung quanh tượng đài Lý Công Uẩn, thắp hương dâng hoa rồi cúi đầu tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh tại Hoàng Sa năm 1974 rồi tự giải tán và ra về. Trong khi đó, anh Lê Đức Hiền, một sinh viên tham gia buổi lễ tưởng niệm, cho VOA Việt ngữ biết anh bị câu lưu và đưa về đồn công an phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Họ tịch thu hết tất cả điện thoại và yêu cầu kiểm tra hành lý. Họ lấy cái chứng cứ, họ lấy nha, từ bên mình ở cho mình ở là tôi nghi ngờ anh là có tình nghi trong một cái vụ trộm cắp sau đấy ở gần đấy. Rồi họ lục soát hết tất cả của em, đồ đạc của em thì họ đã thu giữ là 17 quyển sách cẩm nang về quyền con người và một quả bóng bay nhân quyền nữa. Sau đó thì họ có nhiều những cái câu hỏi rất là vớ vẩn đối với em. Họ hỏi rằng là vì sao lại đi tham gia những cái như thế này. Sau đó thì họ ngang nhiên họ đánh vào mặt em một cái. Thì họ đánh và đó là chảy máu mồm này nọ.
VOA Việt ngữ đã liên lạc với công an phường Lý Thái Tổ, nơi anh Hiền cho biết anh đã bị đánh đập, nhưng một đại diện của cơ quan này từ chối trả lời phỏng vấn. Anh Hiền cho rằng việc lực lượng an ninh cản trở người dân như vậy là điều không hay.
Tất cả những người dân đến ở đấy là thứ nhất là để tưởng nhớ, không làm một cái gì sai đâu về luật pháp và hiến pháp của nước Việt Nam cả. Tất cả những người dân ở đấy đến chỉ là thắp hương và đặt những bông hoa để tưởng nhớ lấy những người đã hy sinh đó. Những sự việc đó hoàn toàn không sai. Phía Việt Nam cần nên ca ngợi những cái hành vi đó để tưởng nhớ lấy những người đã hy sinh cho đất nước.
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện nói với VOA Việt ngữ rằng cuộc tưởng niệm nhằm nhắc nhở mọi người rằng Hoàng Sa lúc nào cũng ở trong trái tim của những người dân yêu nước Việt Nam. Nhà nghiên cứu này còn nói thêm rằng việc hòa giải hòa hợp dân tộc nên bắt đầu từ những việc nhỏ như ghi nhận sự hy sinh của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa từng ngã xuống trong trận hải chiến Hoàng Sa.
Cho dù là nhà nước tưởng niệm hay không tổ chức tưởng niệm, thì trong lòng người dân, đối với chúng tôi, Hoàng Sa và những cái sự hy sinh đó vẫn còn nằm trong trái tim của chúng tôi vẫn tưởng nhớ. Qua đây đấy, thì muốn nhắc nhở đến một cái thông điệp là chỉ có thể mà thực hiện được hòa giải, hòa hợp dân tộc nếu như nhà nước Việt Nam thì ghi nhận sự hy sinh này. Đấy là máu xương của những người chiến sĩ Việt Nam. Và cho dù là ở phía Việt Nam Cộng Hòa thì đấy là một cái sự hy sinh rất là cần chúng ta tôn vinh và tưởng nhớ.
Chính phủ Việt Nam chưa công nhận 74 người ngã xuống trong trận hải chiến kéo dài từ ngày 17 tới ngày 19 tháng 1 năm 1974 là liệt sĩ. Sự kiện xảy ra hơn 40 năm trước, hiện cũng chưa được đưa vào các sách sử. Việt Nam kết án tử hình 30 người vì buôn bán heroin. Một tòa án sơ thẩm ở tỉnh Quảng Ninh hôm 20 tháng 1 đã tuyên án tử hình đối với 30 bị cáo và án chung thân đối với hơn 10 người khác. Gần 100 bị cáo đã được đưa ra xét xử từ hồi đầu năm nay và Viện Kiểm sát từng đề nghị án tử hình đối với 34 người. Báo chí trong nước đưa tin những người chịu mức án cao nhất là các mắt xích quan trọng trong vụ mua bán vận chuyển một số lượng lớn gồm hàng nghìn bánh heroin. Đây được coi là vụ mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn và nhiều chủng loại ma túy từ Lào qua Việt Nam rồi sang Trung Quốc. Ngoài heroin, các bị cáo còn bị cáo buộc buôn lậu ma túy tinh thể đá và ma túy tổng hợp dạng viên. Ngoài ra, theo tòa án, thủ đoạn phạm tội của các bị cáo rất tinh vi, có sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong nước và người nước ngoài. Thêm nữa, tính chất hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm, sử dụng nhiều loại vũ khí quân dụng và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện.